con đường hạnh phúc do Viên Minh và Trần Minh Tài soạn. Danh từ Đạo Phật bị khai thác và lạm dụng đến mức tối đa tại Việt Nam. Trong lịch sử truyền bá Đạo Phật ở Đông cũng như Tây, chưa bao giờ Phật giáo bị phân hóa trầm trọng như trên giải đất vốn đã phân hóa này. Hàng trăm giáo hội và đoàn thể bắt đầu bằng hai chữ Phật giáo mà lắm khi thực chất lại đi ngược lại với giáo lý nguyên thủy của Đức Phật. Qua các nhãn hiệu đó, dĩ nhiên Đạo Phật bị hiểu lầm một cách đáng tiếc. Thi sĩ Hồ Xuân Hương là nhân chứng của tệ trạng đó. Và ngày nay, phim ảnh cải lương, tiểu thuyết đã dùng thành ngữ xuất gia đầu Phật như một lối thoát cho những nhân vật bị thất tình, thất chí, bi ai, tuyệt vọng. Thảo nào mà người ta thường chụp cho Đạo Phật cái mũ bi quan yếm thế. Một người Phật tử chân chánh như quý vị hẳn phải cảm thấy cô đơn giữa những người cùng mang tên là Phật tử. Nhưng thưa quý vị, Đạo Phật vẫn còn đó với chân lý siêu thoát sáng ngời cho những ai có tai để nghe, có mắt để thấy, có trí tuệ để lãnh hội và có ý chí để thực hành. Với niềm thao thức bảo tồn và phát huy giáo lý nguyên thủy, chúng tôi mạo muội giới thiệu Đạo Phật như một con đường hạnh phúc, sống thực và dung dị cho tất cả mọi người, chứ không phải thứ Đạo Phật đã bị bóp méo, xuyên tạc qua các nhãn hiệu mà người ta đã gắn vào nó. Tuy nhiên, chúng tôi tự nhận là đã vấp phải nhiều khuyết điểm đáng trách trong việc trình bày giáo lý thầm thâm vi diệu của Đức Phật. Nguyên những bài giáo lý trong tập sách này là những bài viết để đọc hàng tuần trên đài phát thanh và đã được một số Phật tử theo dõi chương trình yêu cầu cho in thành sách. Chính vì thế mà chúng tôi đã gặp những khó khăn sau đây. Thì giờ dành cho bài giáo lý chỉ có 15 phút, nên phải cố gắng thu ngắn vấn đề trong một giới hạn nhất định. Và tất nhiên là không thể diễn tả được đầy đủ ý nghĩa. Nhiều ý trong bài giáo lý có khi trùng nhau, vì mỗi tuần một giáo lý đến với thính giả chỉ có một lần, nên khi phát thanh, chúng tôi đã cố ý lặp đi lặp lại những điểm then chốt cho thính giả dễ ghi nhận. Và cuối cùng, điều đáng trách nhất là vì bận rộn nhiều công tác Phật sự khác, chúng tôi đã viết bài một cách quá vội vàng, và trước khi cho in, chúng tôi cũng không có đủ thời giờ để sửa lại, nên không tránh nổi những lẩm cẩm cả ý lẫn văn. Vì vậy, chúng tôi kính cẩn xin các bậc trưởng thượng uyên thâm đạo lý, chỉ điểm những chỗ sai lầm và rất hân hoan đón nhận những ý kiến xây dựng của các bạn Phật tử bốn phương để lần tái bản được hoàn hảo hơn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Soạn giả Viên Minh và Trần Minh Tài. Khía cạnh thực tế của Đạo Phật. Nhiều người khi tìm hiểu Phật giáo đã đặt ra những câu hỏi xa vời như Niết Bàn là gì? Làm sao biết có kiếp sau? Vũ trụ do đâu mà hiện hữu? Con người từ đâu đến và sau khi chết họ sẽ đi về đâu? Vân vân. Nhưng ít khi họ nghĩ đến những vấn đề thiết thực như Đạo Phật có đáp ứng được những nguyện vọng của chúng ta trong hiện tại không? Đối với Đạo Phật, làm thế nào để sống một đời sống hạnh phúc? Đạo Phật có chủ trương xây dựng một xã hội lành mạnh hay không? Thực tế hơn nữa, câu hỏi mà chúng ta nên đặt ra nhất là nhân loại đang đau khổ vì tranh giành lẫn nhau, ảnh hưởng kinh tế, chính trị, quyền lợi, danh dự, vân vân. Vậy Đạo Phật có giải pháp nào giúp con người thoát khỏi những khổ đau ấy không? không phải vấn đề niết bàn hay kiếp sau, hoàn toàn không nên đặt ra để bàn cãi, suy luận. Nhưng có những vấn đề thiết thực và cấp bách hơn cần được giải quyết ngay trong chính đời sống hàng ngày của chúng ta. Trong một cuốn sách viết về Phật giáo, Đại Đức Ananda nhấn mạnh, bí quyết của đời sống thành công và hạnh phúc là luôn luôn làm những việc cần phải làm trong hiện tại, không thắc mắc cho tương lai, không hối tiếc quá khứ. Nguyện vọng của con người là làm sao để sống một đời sống hạnh phúc, mà bí quyết để tạo nên hạnh phúc phải được thực hiện ngay trong hiện tại. Chính Đức Phật cũng chỉ muốn giải đáp những vấn đề thiết thực như hạnh phúc của con người chẳng hạn, khi Ngài dạy trong kinh Samyutta Nikaya rằng: không nên phiền muộn hối tiếc những gì đã qua, không nên tò mò tìm hiểu những gì chưa đến, hãy sống trong hiện tại. Nhiều lần Đức Phật từ chối trả lời những vấn đề nguồn gốc vũ trụ và con người. Ngài dạy rằng một người đi rừng bị trúng tên độc, nên để cho thầy thuốc nhổ tên và băng bó cứu chữa, hơn là khư khư hỏi cho bằng được kẻ nào bắn tên, thân thế y ra sao, anh ta sinh trưởng ở đâu, vân vân. Vị thầy thuốc cũng có thể trả lời cho nạn nhân thỏa mãn, nhưng ông ta nhận thấy rằng việc chữa trị vết thương cho nạn nhân mới thiết thực và cấp bách hơn. Đó là chúng ta chưa nói, nếu niết bàn là tuyệt đối, siêu việt, thì chúng ta làm sao dùng những lời lẽ, những danh từ tương đối, chủ quan để bàn cãi được. Nhiều cuốn sách viết về niết bàn, Phật tánh, vân vân, đã cho chúng ta thấy càng bàn luận, vấn đề càng bị hạn hẹp, khô cứng trong rừng ngôn từ ước định. Có khi còn làm vấn đề sai lạc, khiến cho độc giả hiểu lầm nữa là khác. Cũng có khi chúng ta không nên đặt những vấn đề quá cao siêu, vượt khỏi trình độ hiểu biết của mình. Như một em bé học tiểu học, hỏi toán giải tích, hay những vấn đề siêu hình học, thì thật là vô ích. Vì nếu có giảng giải cho các em, thì vấn đề càng rắc rối thêm, càng khó hiểu thêm. Do đó, các em nên tập làm tính trừ, tính cộng, tính nhân, tính chia mới hữu ích hơn. Mục đích của Đạo Phật không phải nhằm thỏa mãn tính tò mò của con người, mà làm thế nào để chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc cho nhân loại. Và người muốn được chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc, không thể chỉ tìm hiểu hay bàn cãi suông, mà phải hành theo lời giáo huấn của chư Phật. Đức Phật dạy, nguyên nhân của mọi đau khổ là vô minh và ái dục. Hay nói một cách khác, chính lòng tham lam, sân hận, si mê là nguồn gốc của mọi tranh chấp, oan trái, để rồi đem lại những lo âu, sầu muộn, bất mãn. Nó chính là những yếu tố làm cho đời sống thoái hóa và khổ đau. Ngày nọ, có một vị tỳ khưu đang thực hành đời sống xuất gia phạm hạnh trong rừng, bỗng nhiên phát tâm hoan hỷ, tự bảo mình rằng: hạnh phúc thay, hạnh phúc thay. Rủi vô ý nói lớn quá, làm cho những người bạn của Ngài nghe được và đem thuật lại với Đức Phật. Đức Thế Tôn muốn nhân cơ hội này thuyết pháp cho các vị tỳ khưu, nên cho gọi vị đại đức ấy đến để hỏi nguyên nhân. Vị đại đức trả lời rằng: quả thật, con có thốt ra những lời như thế, vì trước kia con là một vị vua, có đủ ngọc ngà châu báu, cung phi mỹ nữ, quân binh tướng sĩ, nhưng không ngày nào con cảm thấy yên tâm. Luôn luôn con lo sợ bị ngoại xâm, bị nổi loạn và bị cướp ngôi, nên phải lo điều binh khiển tướng, trấn giữ biên thùy. Thế mà vẫn phải lo ngại, khổ tâm. Trái lại, từ khi xuất gia, tuy chỉ có tam y nhất bát, nhưng lại không có điều gì lo sợ. tâm con nhờ thế được an vui tự tại. Đức Phật bèn dạy các thầy tỳ khưu rằng, nếu các thầy sống đúng theo đời sống phạm hạnh, không bị dục lạc chi phối, thì đời sống sẽ được an vui hạnh phúc. Kinh Quả Báo Sa Môn trong Trường Bộ Kinh thuật rằng, một hôm Đức Thế Tôn ngự tại thành Tá Vệ, vua A Xà Thế đến hỏi Đức Phật về những lợi ích hiện tại của đời sống tu hành. Ngài dẫn chứng những quả báo thiết thực và dạy rằng các vị sa môn đã xuất gia chân chính nếu biết giữ mình theo giới định huệ, cố gắng diệt trừ tham sân si, thì đời sống tự tại giải thoát sẽ đến với họ ngay trong kiếp hiện tại, chứ không cần tìm đâu xa cả. Mặc dù mục đích tối hậu của đạo Phật là chứng ngộ niết bàn, nhưng như chúng ta đã thấy, mục đích thực tế vẫn là đem vui cứu khổ. Bởi vì nếu trong hiện tại ta được an vui tự tại, thì kiếp sau dĩ nhiên cũng được an vui tự tại. Nếu hiện tại ta được thanh tịnh, không còn phiền não khổ đau, thì chính niết bàn là ở đó vậy. Chúng ta đồng ý với một số người cho rằng điều kiện của một đời sống hạnh phúc là có sức khỏe, có tiền tài, có địa vị trong xã hội. Nhưng đời sống hạnh phúc thật ra chưa hẳn đã hoàn toàn tùy thuộc vào những điều kiện vật chất như thế. Vì nếu một người khỏe mạnh đem sức khỏe của mình làm những điều tội lỗi thì chẳng được ích lợi gì. Người giàu sang sống bỏng sẻn, không tri túc, tham lam vô độ thì đã chẳng tìm được hạnh phúc cho chính mình, mà lại còn làm hại đến kẻ khác. Người có địa vị nhưng lại lạm dụng quyền hành thì chỉ rước thêm oan trái, oán thù. Như thế, tiền tài danh vọng chưa phải là yếu tố tiên quyết cho một đời sống hạnh phúc. Trái lại, điều kiện đem lại an vui là có tinh thần lành mạnh. Và một tinh thần chỉ có thể gọi là lành mạnh khi không bị dục lạc, oán thù hay mê loạn chi phối. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy, giữ thân trong sạch, hạnh phúc biết bao. Giữ khẩu trong sạch, hạnh phúc biết bao. Giữ tâm trong sạch, hạnh phúc biết bao. Thật vậy, nếu tất cả đều trong sạch, thì quả là hạnh phúc cao thượng. Qua đoạn kinh trên, ta thấy đạo Phật chủ trương bí quyết cho đời sống hạnh phúc là phải sống trong sạch, thanh khiết từ lời nói, việc làm, cho đến những ý nghĩ thầm kín. Đức Khổng Tử cũng đồng một quan điểm khi Ngài dạy trong Tứ Thư rằng mọi người phải biết tu kỳ thân, chánh kỳ tâm, thành kỳ ý, thì thiên hạ mới thái bình. Trong Pháp Cú Kinh, Đức Phật cũng dạy rằng muốn giữ cho hành động, lời nói, ý nghĩ được trong sạch, chân chính thì phải tránh xa các điều ác, làm các điều lành và giữ tâm trong sạch. Thứ nhất là tránh các điều ác. Đức Phật dạy giới luật với mục đích giúp chúng ta tránh các điều ác, nghĩa là giữ thân, khẩu trong sạch. Đối với hàng cư sĩ, Ngài dạy ngũ giới. Giới đầu tiên là không sát sanh. Không sát sanh là để rèn luyện đức tánh từ bi. Người không giết hại sanh linh, dù là sinh mạng của người khác hay loài cầm thú, như thế họ sẽ không gây nên oan trái, oán thù. Một trong những điều kiện tạo nên đời sống an lành là không có kẻ thù nghịch. Giới thứ hai là không trộm cắp. Người trộm cắp luôn luôn lo sợ bị truy tố trước pháp luật, và chính lòng họ cũng thường bị day dứt, ân hận. Trái lại, người biết tri túc, biết nuôi mạng chân chánh, không bao giờ phải lo sợ như thế. Không lo sợ thì đời sống sẽ được vui tươi. Giới thứ ba là không tà hạnh. Trong một gia đình, nếu vợ chồng hòa thuận, tin yêu, vì chồng giữ đúng bổn phận làm chồng, vợ biết lo tròn phận sự làm vợ, không đứng núi này trông núi nọ, và chung lo xây dựng gia đình, thì đó chính là một gia đình đầm ấm. Ba điều trên giúp cho thân trong sạch, hay nói một cách khác là để kiểm soát hành động hàng ngày của mình. Và hai giới sau đây có mục đích giữ cho khẩu thanh tịnh. Giới thứ tư là không nói dối. Không nói dối là để rèn luyện đức tính thành tín chân thật. Người chân thực và thành tín được mọi người tín nhiệm, tin tưởng. Dĩ nhiên, trong công việc giao tế hàng ngày, ai cũng muốn được tín nhiệm, vì đó là yếu tố thành công trên đường đời. Giới thứ năm là không uống rượu. Không phải chỉ Phật giáo, mà nhiều tôn giáo khác cũng dạy tín đồ không nên uống rượu, vì người say sưa tự hạ phẩm cách của mình. Hơn nữa, theo y học, rượu làm cho mạch máu không co giãn được, dễ bị chứng lưu huyết, thần kinh ở não cũng bị ảnh hưởng, làm giảm trí nhớ. Vậy người Phật tử giữ giới chính là để xây dựng một cuộc sống lành mạnh từ thể chất đến tinh thần, chứ không phải vì yếm thế chán đời. Thứ hai là làm các điều lành để phát triển đức tính vị tha, nghĩa là sẵn sàng giúp đỡ kẻ khác. Đức Phật dạy phương pháp bố thí. Bố thí cũng còn giúp cho chúng ta loại bỏ dần lòng tham lam, keo kiệt và diệt vọng chấp ở ngã sở. Có ba cách bố thí là tài thí, pháp thí và vô úy thí. Tài thí là tùy phương tiện, tùy khả năng của mình để giúp đỡ kẻ khác trong lúc họ túng thiếu về vật chất. Pháp thí là tùy cơ hội hướng dẫn kẻ khác sống đúng theo lẽ đạo. Vô úy thí tức là giữ giới hạnh như chúng ta vừa nói ở phần trên. Vì khi giữ giới, chúng ta không hại kẻ khác, không làm cho kẻ khác sợ hãi. Một người sống không bỏng sẻn, tâm vị tha, quảng đại và bao dung thì chắc chắn được mọi người quý mến. Sống trong một cộng đồng được mọi người kính yêu, và khi lâm nguy được mọi người giúp đỡ thì không còn gì hạnh phúc hơn. Bí quyết cuối cùng giúp chúng ta sống an vui, thư thái là giữ tâm hồn trong sạch. Đức Phật dạy, không có gì hạnh phúc bằng tâm hồn yên tịnh. Và một danh ngôn Pháp cũng nói rằng, sự yên lặng và bình an của tâm hồn ngọt ngào hơn các lạc thú. Thật vậy, khi tâm hồn không bị tham lam, sân hận, si mê, chi phối, thì ta sẽ sống vô cùng bình tĩnh và sáng suốt. Đó cũng chính là hạnh phúc cao thượng nhất. Phương pháp hoàn hảo nhất để giữ tâm hồn trong sạch là tham thiền. Vì theo nguyên nghĩa, chữ chana là đốt cháy phiền não. Chính những phiền não như tham, sân, si, phiền muộn, bức rứt, luyến tiếc, vân vân, làm cho đời sống chúng ta đau khổ. Khi những phiền não này đã bị đốt cháy, thì hiển nhiên chúng ta được an vui, tự tại. Chúng ta hãy nghe Paul Adam, một học giả uyên thâm giáo lý Đức Phật, đã viết trong bài thơ sau đây. Bao kẻ đi tìm trong quá khứ vạn pháp huyền vi của cuộc đời, bao kẻ tìm trong ngày sẽ lại cành hoa chớm nở đượm màu tươi. Nhưng ngươi nên hãy hóa lòng ngươi thành đỉnh trầm trong cảnh lặng thôi. Tóm lại, đạo Phật tuy cao siêu nhưng không quá xa vời thực tế. Đúng như một học giả Tây Phương đã nói, đạo Phật là một phương pháp sống thực. Ý nghĩa sự thực chứng của Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni. Sau khi Thái tử Sĩ Đạt Ta rời bỏ cung điện nguy nga, giả từ vợ đẹp con thơ đi tìm chân lý, Ngài đã trải qua không biết bao nhiêu thử thách nguy khó. Nhưng mục đích chuyến đi của Ngài là tìm cho bằng được một lối thoát để giải phóng cho mình và chúng sanh ra khỏi vòng sanh tử luân hồi. Nên Ngài không quản khó khăn hiểm trở, không tìm được chân thiện mỹ nơi các thầy Bà La Môn. Ngài cương quyết thực hành phương pháp khổ hạnh. Chưa một ai trong lịch sử nhân loại kiên trì khổ hạnh như Ngài. Ngay cả tuyệt thực, tiết chế hơi thở cho đến khi thân thể hao mòn, thịt khô máu cạn, chỉ còn da bọc xương, cũng không lay chuyển được ý chí sắt đá của Ngài. Mặc dù ý chí kiên cường, nhưng xác thân đã quá kiệt quệ. Một hôm, Ngài ngã quỵ bên dòng sông Ni Liên Thiền. Khi tỉnh dậy, Ngài mới nhận ra rằng con đường khổ hạnh đến tột cùng chỉ là hành hạ thân xác, mà trí tuệ lại càng thêm thoái hóa. Mặc dù không lợi dưỡng, nhưng cần phải có một xác thân tráng kiện thì tâm hồn mới lành mạnh, trí tuệ mới minh mẫn. Như một nhạc công sử dụng đàn, nếu lên dây đàn quá căng thì sẽ đứt, nhưng nếu quá trùng thì đàn sẽ không thành tiếng. Chỉ có dây lên vừa phải thì tiếng đàn mới thanh tao. Cũng vậy, chỉ có con đường trung đạo, không lợi dưỡng, không khổ hạnh ép xác mới đưa đến cứu cánh giải thoát. Nghĩ như thế, Ngài liền xuống sông Ni Liên tắm rửa và bắt đầu trì trai khất thực. Sau khi thọ thực, sức khỏe được phục hồi, Ngài ngồi tĩnh tọa dưới cội cây Bồ Đề trên một nắm cỏ khô và tham thiền nhập định. Nhờ năng lực an trụ của chỉ thiền, như một bình nước đã được lắng trong, không còn một chút bận nhơ, Ngài cảm thấy tâm hồn khinh an, thư thái và sáng suốt lạ thường. Với tâm trí minh mẫn đó, dần dần Ngài hồi tưởng đến những kiếp sống quá khứ của mình. Ngài nhớ rõ trong những kiếp xa xưa ấy, Ngài đã sống ở đâu, thuộc giai cấp nào, vui khổ ra sao, và sanh sanh tử tử trong những cảnh giới nào. Tất cả chi tiết trong các kiếp sống trầm luân của Ngài đã hiện lên trong ký ức rõ ràng như một cuốn phim chiếu trên màn ảnh. Vào canh một, khi đang chú tâm quan sát những hiện tượng sinh diệt của kiếp sống, bỗng nhiên Ngài chứng ngộ được tuệ giác đầu tiên, tức là túc mạng minh. Kế đến, Ngài suy xét đến kiếp sống thăng trầm của chúng sanh trong vòng sanh tử luân hồi, để tìm ra nguyên nhân nào khiến cho người thì sang giàu, kẻ khốn khổ, người thông minh, kẻ ngu dốt, và vì sao chúng sanh vẫn mãi đắm chìm trong bể sanh tử, không thể thoát ra khỏi định luật vô thường, khổ não. Nhờ trí tuệ sáng suốt, trong kinh 2, Ngài đã tìm ra giải đáp và chứng ngộ tuệ giác thứ nhì là thiên nhãn minh, tức là trí tuệ thấu triệt nguyên nhân sanh tử luân hồi của tất cả chúng sanh. Ngài biết rằng do nơi nghiệp thiện và bất thiện phát xuất từ thân, khẩu, ý mà chúng sanh sinh trưởng trong những cảnh giới khác nhau, trình độ khác nhau. Đến canh 3, Ngài lại dùng trí tuệ soi xét và tìm kiếm phương pháp nào khả dĩ chấm dứt dòng trầm luân sinh tử. Ngài nhận thức rằng đây là khổ, là phiền não và ô nhiễm. Đây là nguyên nhân đau khổ, phiền não, ô nhiễm. Đây là sự diệt tận mọi khổ đau, ô nhiễm. Và đây là con đường dẫn đến sự chấm dứt mọi phiền não, khổ đau. Nhận thức như thế, tâm Ngài đã được thoát ra khỏi dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu. Từ đó, dòng sinh tử luân hồi đã hoàn toàn chấm dứt đối với Ngài. Đó chính là tuệ giác thứ ba mà Ngài đã chứng ngộ, tức là lậu tận minh. Khi cuộc chiến thắng vinh quang vừa viên mãn, cả tam thiên đại thiên đều rúng động, hào quang ngũ sắc từ thân Ngài chiếu khắp tam giới. Chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới ta bà đều đồng thanh tung hô Ngài là bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện nhãn minh. thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật và Thế Tôn. Quả thật, cuộc chiến thắng vẻ vang của Thái tử Sĩ Đạt Ta có một ảnh hưởng sâu xa đối với nhân loại. Chúng ta không lấy làm lạ khi nhiều người tôn thờ Ngài là bậc vĩ nhân, hoặc xem Ngài như một nhà đại cách mạng, giải phóng con người ra khỏi hai thứ xiềng xích nô lệ, tinh thần nô lệ thần linh, thể chất nô lệ giai cấp xã hội. Chúng ta thử đưa ra vài nhận xét về ý nghĩa bài học chiến thắng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Trước tiên, bài học hy sinh và kiên trì. Sức chịu đựng gian khổ, đức tính nhẫn nại bất thối chuyển và ý chí tinh tấn vô tiền khoáng hậu của Ngài quả là một bài học vô giá đối với những ai muốn noi gương Ngài đi tìm chân lý. Mặt khác, đức tính hy sinh của Ngài quả thật vô bờ bến. Mấy ai dám từ bỏ tiền tài, danh vọng để đổi lấy đời sống tu hành khắc khổ? Thế mà Thái tử đã lìa bỏ cung điện nguy nga và khước từ quyền uy của một vị chuyển luân thánh vương để dấn thân vào con đường chông gai hiểm trở, miễn là thực hiện được lý tưởng tự giác giác tha. Thứ hai là bài học trung đạo. Thời bấy giờ, ai cũng tin tưởng rằng thờ phụng thần linh hoặc khổ hạnh ép xác mới được cứu rỗi. Có người tương đối sáng suốt hơn cho rằng thân xác là nơi phát xuất những tội lỗi, những ham muốn nhục dục. Bao lâu không còn nô lệ ở thân xác thì tâm hồn mới được thanh thoát. Do đó, họ hành hạ xác thân cho đến khi sức cùng lực tận để mong thoát khỏi ái dục. Nhưng Đức Phật đã chứng nghiệm rằng khổ hạnh quá đáng là vô ích, vì tâm hồn chỉ minh mẫn trong thân thể lành mạnh. Như vậy, chỉ có con đường trung đạo, không thái quá, không buông lung, mới đưa ta đến cứu cánh giải thoát. Con đường trung đạo đó là phương pháp duy nhất để chế ngự thân, khẩu ý, hầu hướng dẫn hành động, lời nói và tư tưởng theo lẽ chánh. Thứ ba là bài học thực chứng. Hầu hết các tôn giáo thời bấy giờ đều dạy phải thờ cúng thần linh và con người phải quy phục trước uy quyền thưởng phạt của Thượng Đế. Sự thực chứng của Ngài chứng minh rằng tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật. Bất cứ ai kiên trì, nhẫn nại, tinh tấn bất thối chuyển như Ngài cũng có thể tự mình giải thoát, giác ngộ và trở thành bậc siêu phàm. Mỗi cá nhân có quyền tự do lựa chọn cho mình một hướng đi và chịu trách nhiệm về mọi hành động của mình. Trong sạch hay ô nhiễm, hạnh phúc hay khổ đau, trầm luân hay giải thoát đều do mình tạo ra. Đây quả là một cuộc cách mạng giải phóng tư tưởng nô lệ, mà trong đó con người phải phục tùng Thượng Đế chứ không thể trở thành Thượng Đế của chính mình. Có nô lệ chăng là con người nô lệ nơi chấp ngã, vì đã tự tạo và tự trói buộc mình trong một thứ xiềng xích vô minh ái dục. Từ sự nô lệ đó, con người trở thành phàm phu thấp hèn. Chừng nào giải phóng ra khỏi những thằng thúc ấy, con người mới được giải thoát và trở thành thánh nhân, chứ không cần đến một đấng quyền uy cứu rỗi. Đức Phật cũng là một nhà đại cách mạng, chủ trương san bằng giai cấp khi Ngài dạy rằng không có giai cấp trong nước mắt cùng mặn, không có giai cấp trong dòng máu cùng đỏ. Ngài chứng tỏ rằng một người trong giai cấp hạ liệt có thể tự giác và trở thành toàn thiện. Trái lại, một người trong giai cấp vua chúa hay bà la môn, nếu hành động đê tiện, không sáng suốt thì vẫn là kẻ hạ liệt. Chúng ta còn học được ở sự thực chứng của Ngài bài học chiến thắng được mình là một chiến công oanh liệt. Bên trong mỗi người đều có một đạo quân rất hùng hậu đang ngự trị đời sống của họ. Muốn đánh đuổi thế ngoại xâm đó không phải là dễ. vì giặc phiền não đã nằm ngay trong những phần sâu kín nhất của tâm hồn chúng ta và trở thành một thứ nội tuyến nguy hiểm. Hành động của chúng ta hằng ngày bị chúng chi phối mà không hề hay biết. Khi tĩnh tọa dưới cội cây Bồ Đề, chính Thái tử Sĩ Đạt Ta đã đối diện với những đạo binh ma này và đã hàng phục chúng trước khi trở thành bậc chánh đẳng chánh giác. Bất cứ ai muốn hoàn thành sứ mạng tự giác giác tha phải rèn luyện ý chí quật cường và tinh thần dũng cảm để phấn đấu, vì chiến thắng vạn quân không bằng tự chiến thắng mình. Cuối cùng, chúng tôi xin trích dẫn lời ca ngợi Đức Phật của học giả S.G. Wells sau đây. Nơi Đức Phật, ta thấy rõ ràng là một con người giản dị, có lòng nhiệt thành, một mình tự lực phát huy ánh sáng tươi đẹp, một nhân vật sống thực, một con người như mọi người, chứ không phải một nhân vật thần thoại ẩn hiện trong nhiều truyện hoang đường. Ngài cũng ban cho nhân loại lời khuyên bảo có tính cách phổ thông. Nhiều quan niệm tân tiến và đạo đức của thế hệ tân thời đều tương hợp với giáo lý ấy. Và Sri Radhakrishnan cũng nói rằng, nơi Đức Phật Cồ Đàm, ta nhận thấy một tinh hoa toàn thiện của người Đông Phương. Ảnh hưởng của Ngài trong tư tưởng và đời sống nhân loại là một kỳ công hy hữu, cho đến nay không thua kém ảnh hưởng của bất cứ một vị giáo chủ nào trong lịch sử. Mọi người đều sùng kính tôn Ngài là người đã tạo dựng nên một hệ thống tôn giáo vô cùng thâm cao huyền diệu. Ngài thuộc về lịch sử tư tưởng thế giới. Ngài là kết tinh của người thiện trí. Đứng về phương diện trí thức thuần túy, đạo đức trang nghiêm và tinh thần minh mẫn, chắc chắn Ngài là một trong những bậc vĩ nhân cao thượng nhất của lịch sử. Con đường hạnh phúc. Hầu như mọi nỗ lực của con người đều nhắm vào mục đích tìm kiếm một đời sống hạnh phúc. Nhưng thử hỏi mấy ai đã thành công trong mưu cầu tạo dựng một nền hạnh phúc đích thực. Nhiều người càng cố gắng truy tầm hạnh phúc thì nó lại càng trở nên xa vời đối với họ, trong khi nhiều người khác đã nắm sẵn hạnh phúc trong tay nhưng lại thả mồi mắc bóng, để rồi cuối cùng hạnh phúc cũng vuột khỏi tầm tay. Sự thật, hạnh phúc không hoàn toàn tùy thuộc nơi tiền tài danh vọng mà con người đã phí sức đạt cho bằng được. Thực tế chứng minh, lắm người đã lên đến tột đỉnh của danh vọng, hay đã thành công trong việc tạo lập nên một gia sản to lớn, nhưng vẫn sống một đời sống bất an, vô vị. Hạnh phúc đâu phải xa vời với chúng ta đến thế, chỉ cần hướng tâm về với chủ thể để khai thác một nguồn hạnh phúc bất tận đang sẵn sàng chờ đợi ở nội giới mà chúng ta lãng quên để chạy theo ngoại cảnh. Muốn khai thác nguồn hạnh phúc nội tại đó, chúng ta phải biết một số nguyên tắc căn bản khả dĩ tạo điều kiện tất yếu cho một đời sống an lành. Những yếu tố tiên quyết đó là gì? Thứ nhất là kiểm soát nội tâm. Tâm hồn của con người có khả năng chi phối thể xác. Vì thế, tâm chấp chứa những niệm bất thiện thì thật là một điều đại họa. Lắm khi có thể giết chết cả một đời người. Trái lại, nếu an trụ trong chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh tư duy, thì tâm có khả năng đem lại cho chúng ta một đời sống hạnh phúc, lành mạnh. Không nên để cho trí phán đoán của chúng ta mang nhiều thành kiến cố chấp. Hầu hết những phán đoán hay quyết định trong lúc bực tức hay khi hứng khởi bồng bột sẽ làm cho chúng ta ân hận về sau. Phải giữ tâm bình tĩnh và suy xét kỹ càng thì phán đoán mới không thiên lệch. Đức Phật dạy, không một kẻ thù nào nguy hiểm cho con bằng tâm dục vọng, lòng oán thù và tánh ganh tị của con. Thật vậy, chỉ khi nào tâm được rèn luyện và phát triển theo đúng chánh đạo thì mới đem lại lợi ích cho mình và tha nhân. Tâm trầm lặng không có nghĩa là yếu mềm. tiêu cực. Thái độ trầm tĩnh của một người chứng tỏ họ là tri thức. Vì gặp một hoàn cảnh cam go, nan giải mà vẫn không lo âu, bối rối thì thật không phải dễ. Sự trầm lặng đó hẳn có một sức mạnh vô song mà bất kỳ trong mọi hoàn cảnh nào cũng không thể lay chuyển được. Đó là điều kiện tiên quyết cho một đời sống hạnh phúc, đúng như một danh ngôn Pháp đã nói: sự yên lặng và bình an của tâm hồn ngọt ngào hơn các lạc thú. Bí quyết thứ hai là hành động sáng suốt. Điều quan trọng không phải là tiền tài, sức lực, học vấn, tài năng, mà chính là biết cách sử dụng và sử dụng đúng lúc, đúng chỗ những khả năng đó để đem lại hạnh phúc cho mình và đồng loại. Vì nếu dùng sai những khả năng sẵn có của mình thì chỉ làm cho mình thêm sa đọa. Chúng ta phải dũng cảm để biết cái nhu nhược của mình, phải can đảm để biết chỗ hèn nhát của mình, phải bất khuất khi thất bại và khiêm nhường khi chiến thắng. Phải luôn luôn giác tỉnh, sáng suốt để không có những hành động ngông cuồng, mù quáng. Nhiều người bỗng nhiên phát tài hoặc thừa hưởng một gia sản to lớn của cha mẹ để lại, nhưng họ không biết gìn giữ, phát triển hoặc sử dụng thế nào cho hợp lý. Và vì thế, chẳng bao lâu, gia tài bị tiêu pha hoang phí cho đến khi kiệt tận. Thường những của cải không do mồ hôi nước mắt của mình tạo ra thì không có giá trị đích thực. Phải biết sử dụng tài sản đúng mức cho mình và đôi khi vì lợi ích của kẻ khác. Cũng như tài sản, sức mạnh, học lực, tài năng phải được sử dụng đúng chỗ, đúng lúc, thế nào để được lợi ích cho mình và tha nhân. Bí quyết thứ ba để có an vui hạnh phúc là cải tiến chính mình cho thích ứng với hoàn cảnh. Chúng ta đang sống trong một thế giới luôn luôn bị biến đổi, nhưng ít ai nhận chân ra được thực trạng đó. Chúng ta không nên cố chấp vào truyền thống, tập tục hay tín ngưỡng được truyền lại từ các bậc tiền nhân chỉ vì nghĩ rằng xưa bày nay làm. Nếu mọi người đều có óc thiển cận như thế thì làm thế nào xã hội có thể tiến hóa được? Có nhiều truyền thống từ ngàn xưa để lại mà không lỗi thời vì luôn luôn thích ứng với xã hội mới. Nhưng không phải vì thế mà các bậc phụ huynh câu nệ và bắt con em mình giữ đúng mọi tập tục cổ truyền. Hãy để cho thế hệ hậu lai theo kịp đà tiến hóa của xã hội, miễn là không quá lố đến độ vượt ra khỏi giới hạn luân lý căn bản. Như thế, chúng ta nên tránh một cuộc xung đột giữa hai cực đoan của nhóm người bảo thủ và duy tân, vì cả hai đều là chướng ngại vật cho một sự tiến hóa trung dung tất yếu của xã hội con người. Tiến bộ trung dung tức là phải chấp nhận một số truyền thống chân chính làm nền tảng hay làm yếu tố hướng dẫn cho mọi trào lưu tiến hóa của xã hội. Có như thế thì xã hội của chúng ta mới không bị cứng động mà cũng không tiến quá nhanh đến độ sa chân vào hố thẳm. Mỗi người là một phần tử tạo thành xã hội nên phải chịu một phần trách nhiệm về những thăng trầm tấn thối của xã hội trong đó mình đang sống. Chúng ta phải tự hỏi là đã làm được gì để đóng góp vào trật tự tiến hóa của nhân loại. Đó chính là yếu tố nung đúc tinh thần sáng tạo thay vì tự mãn với những gì đã có. Mặt khác, ai cũng hiểu rằng bá nhân bá tánh, nên chúng ta không thể sửa đổi mọi người cho hợp với ý mình, là càng không thể sang bằng mọi chông gai hiểm trở để bước những bước thật êm ái trên đường đời. Ai ra khơi mà không mong trời yên biển lặng, nhưng tốt hơn hết là họ nên luyện tập mọi khả năng thích ứng hầu đối phó với phong ba bão táp xảy đến bất cứ khi nào. Người muốn bước những bước êm đềm trên đường đầy chông gai phải mang vào chân một đôi giày an toàn. Cũng thế, muốn có được một đời sống an vui tự tại phải biết cách chế ngự lục căn để sẵn sàng đối phó và thích ứng với mọi hoàn cảnh mà không bị lôi cuốn hay vướng mắc. Yếu tố thứ tư để đạt được an vui hạnh phúc là khiêm nhường. Người trí thức lấy khiêm tốn để đo cái sở tri và cái sở bất tri của mình. Nhờ thế, họ biết được chỗ khiếm khuyết để bổ túc và kiến thức của họ luôn luôn được mở rộng. Tự mãn là một trở ngại lớn lao trong việc tự rèn luyện bản thân. Chính Đức Phật đã làm cho mọi người ngạc nhiên và kính phục khi Ngài từ bỏ vương quyền của mình để sống một nếp sống từ tốn. Và khi Ngài trở thành bậc thánh nhân, Ngài vẫn không bao giờ tự xưng là giáo chủ. Giáo huấn của Ngài không bao giờ có vẻ tự đắc, tự phụ. Nhờ khiêm nhường, ta không những học được những điều hay lẽ đẹp ở người, mà còn không bị người ganh tị, tật đố. Một người tài cao như Hàn Tín thật hiếm có, nhưng vì tính tự cao tự đại nên phải hứng chịu một hậu quả thảm khốc về sau. Trái lại, Trương Lương tuy tài cao mà khiêm tốn nên luôn luôn được quý trọng, và nhờ thế ông ta đã sống một đời sống thật thanh nhàn an lạc. Yếu tố thứ năm đem đến an vui hạnh phúc là tiết kiệm thì giờ. Thì giờ quả là quý báu hơn cả vàng ngọc, vì một ngày ta chỉ có 24 tiếng đồng hồ, chứ không thể mua thêm được một giây, một phút, dù bất cứ giá nào. Một đời người thật quá ngắn ngủi để cho ta có thể hoàn thành được lý tưởng của mình. Các nhà học giả khi đến tuổi về chiều vẫn còn cảm thấy chưa học hỏi được bao nhiêu, nên họ ước sao cho ngày tháng dài ra để cho thêm thì giờ học hỏi nghiên cứu. Nhưng trái lại, nhiều người đã không sống trọn vẹn 24 tiếng đồng hồ một ngày để làm những việc đáng làm. Họ tiêu pha thì giờ trong những câu chuyện ngồi lê đôi mắt hoặc lo âu cho tương lai, hối tiếc quá khứ mà không biết rằng mình đã đánh mất giây phút quý báu nhất là hiện tại. Giây phút ngắn ngủi mà ta thực sự hiện hữu trong cuộc đời. Cho đến giây phút quý báu đó vượt khỏi tầm tay rồi mới than vang hối tiếc. Nếu bất cứ một giây phút nào trong hiện tại cũng được sử dụng hợp lý thì quá khứ có gì đáng nuối tiếc, và tương lai chắc chắn phải tươi đẹp huy hoàng. Tiêu phí thì giờ không những làm hại chính mình mà đôi khi còn làm mất thì giờ của kẻ khác. Gaspara đã nói, giữa cái dĩ vãng đã thoát khỏi tay chúng ta và cái tương lai mà ta không thể biết rõ, còn lại cái hiện tại nói rõ bổn phận của ta. Chúng ta phải thực hiện những gì có thể thực hiện được ngày hôm nay, chứ không nên để đến ngày mai. Đừng để cho giây phút hiện tại quý báu này trôi qua một cách vô vị, trong khi những bổn phận đáng làm lại bị lãng quên, hoặc hẹn lại một ngày nào ở tương lai chưa chắc sẽ đến với ta. Boileau cũng bảo rằng, hãy dục giả lên, thời gian trôi và lôi cuốn chúng ta theo. Chính cái lúc mà tôi nói đây, chưa chi đã đi vào quá khứ. Vì quá khứ chỉ là giấc mộng, và tương lai nào ai biết chắc sẽ ra sao, nên ta phải sống và phải tiết kiệm từng giây, từng phút trong hiện tại này. Yếu tố thứ sáu đem đến an vui hạnh phúc là kiên nhẫn và chịu đựng. Hãy kiên nhẫn đối với tất cả mọi người. Sân hận chỉ đưa đến một ngõ cụt không lối thoát. Tâm sân hận không những chỉ làm tổn thương người khác mà còn làm hại chính mình, vì nó gây xáo trộn cho đời sống tâm vật lý của ta. Một lời nói bất nhã không dằn được trong khi tức giận cũng như một mũi tên đã lìa khỏi cung. Khi đã gây thương tích cho người khác thì khó có thể tha thứ được, dù có ngàn lần ăn năn hối lỗi cũng đã muộn rồi. Tục ngữ có câu, no mất ngon, giận mất khôn. Thật vậy, khi nóng giận ta dễ trở thành mù quáng. Vì thế, kẻ thù ta chiến đấu không phải ai khác mà là lòng sân hận của mình. Tâm ta vừa là bạn đồng minh, cũng vừa là kẻ thù nguy hiểm nhất. Chúng ta phải chiến đấu để tận diệt kẻ thù nổi tiếng tham sân si này bằng giới, định và huệ. Hãy nhớ rằng một sự nhìn chính sự lành, đúng như người xưa đã từng kinh nghiệm và dạy lại cho chúng ta. Yếu tố thứ bảy đem đến an vui hạnh phúc là dĩ ân báo oán. Muốn thắng địch thủ, trước hết ta phải tiêu diệt kẻ thù nội tuyến, nguy hiểm hơn là tâm sân hận của chính mình. Mặt khác, nếu chúng ta bối rối và hành động mất bình tĩnh trước kẻ thù, tức là ta vô tình mắc bẫy của họ. Nếu ta học được điều hay lẽ đẹp ở bạn bè, thì sao chúng ta lại không học được một vài bài học quý giá nơi kẻ thù nghịch? Đâu phải bất cứ ai thù nghịch với ta đều là xấu cả. Họ chắc phải có vài đức tính khả kính mà đôi khi ta lại không có. Một người có điểm khả kính như thế, đáng lẽ ta phải kết bạn cầu thân hơn là chỉ vì một lầm lỗi của họ mà xem họ như kẻ thù. Phương pháp tốt đẹp hơn cả là lấy lòng từ ái để đáp lại kẻ đối nghịch. Mới nhìn, xem ra dĩ ân báo oán có vẻ nghịch lý, nhưng đó là phương pháp mà các bậc hiền nhân đã từng áp dụng và thành công. Khi có một người bất bình với ta, trước tiên ta phải xem nguyên nhân nào khiến cho người ấy bất bình. Nếu quả thật vì lầm lỗi của ta, thì ta nên nhìn nhận và chịu lỗi. Nếu chỉ vì đôi bên có chỗ hiểu lầm, thì sao ta không tìm lời lẽ hòa hoãn để bắt nhịp cầu cảm thông? Còn nếu đối phương vì có tánh ganh tị, háo thắng, thì chỉ có cách ổn thỏa nhất là rải tâm từ ái đến cho họ. Và chính nhờ tâm từ ái, một ngày kia có thể biến kẻ thù thành người bạn tốt. Chúng ta hãy ghi nhớ lời khuyên của La Corneille: nếu anh muốn vui sướng trong chốc lát, cứ trả thù. Nhưng nếu anh muốn an vui mãi mãi, thì hãy tha thứ. Đó là dĩ ân báo oán vậy. Yếu tố thứ 8 đem đến an vui hạnh phúc là hòa điệu sống. Lịch sử nhân loại chứng minh rằng những kỳ thị màu da, chủng tộc, sự cuồng tín và lòng tham vọng đã đem lại nhiều bất hạnh cho con người. Những kẻ khát khao quyền uy, tiền tài, danh vọng, nếu được cộng thêm vào tính ganh tị thì chẳng khác nào lửa đổ thêm dầu. Họ đã không đóng góp được gì cho hòa bình an lạc của đồng loại, mà luôn luôn gieo rắc nhiễu hại cho kẻ khác. Họ không biết hòa điệu sống, vì quên rằng nếu ta muốn sống một cách thái hòa, hạnh phúc, thì phải để cho kẻ khác được sống thanh bình, an lạc. Và họ lầm tưởng rằng họ có thể sống thanh bình trên sự đau khổ của kẻ khác, nhưng thật ra họ là những kẻ đau khổ nhất trên đời. Chúng ta có thể biến thế giới này thành một thiên đàng hay địa ngục trần gian, căn cứ trên khả năng biết hòa điệu sống hay không. Phải biết sống phù hợp với những định luật tự nhiên, như định luật nhân quả, nghiệp báo, vô thường, duyên khởi, để chúng ta không còn bối rối hay khó chịu mỗi khi gặp những khó khăn trên đường đời. Đừng tưởng rằng sống phù hợp với những định luật tự nhiên đó tức là chúng ta không tiến hóa. Chính con người tiến hóa hay không là do mức độ thích ứng với những định luật này nhiều hay ít. Bằng chứng là khoa học đã ứng dụng những định luật tự nhiên hay những nguyên lý căn bản để phát minh và chế tạo. Tất cả những môn xã hội học, tâm lý học, đạo đức học, kinh tế học đều có những định luật riêng của nó. Nếu những định luật này được áp dụng đúng mức, thì chắc chắn nhân loại sẽ sống trong hòa bình, an lạc. Đáng tiếc là một số người sau khi đã có thế lực tiền tài, lại muốn vượt ra khỏi nhịp sống tự nhiên, hy vọng tìm được một chân trời mới lạ. Và quả thật, họ đã đạt được một chân trời mới, nhưng nó không phải là chân trời hạnh phúc, mà là một địa ngục trần gian với đầy đủ cực hình, thảm khốc, tranh chấp, giết chóc, thù hận. Yếu tố thứ 9 đem lại an vui hạnh phúc là chấp nhận phê bình. Tục ngữ ta có câu mật ngọt chết ruồi và thuốc đắng đã tật. Lời khen trông có vẻ ngọt ngào nhưng chỉ làm cho ta thêm cao ngạo tự đắc. Trái lại, lời phê bình chỉ trích xem ra thật là cay đắng nhưng có thể giúp ta sửa chữa được nết hư tật xấu. Vì thế mà người ta có lý khi nói rằng khen là thù, chê là bạn. Chúng ta phải can đảm đón nhận những lời chỉ trích, vì trong số những lời chỉ trích đó hẳn phải có điều đúng với sự thật. Khi đó ta phải cố gắng sửa sai và thành thật cảm ơn người đã chỉ trích mình hơn là oán giận tự ái. Đành rằng lòng tự ái được đặt đúng chỗ là một đức tính giúp cho ta tiến bộ, nhưng tự ái quá đáng, nhất là trong trường hợp bị người phê bình, thì chẳng những không có lợi gì cho ta mà còn gây thêm oán thù. Mặt khác, khi thấy người lầm lỗi, ta cũng nên tìm cách phê bình khéo léo để sửa sai cho họ. Bằng không thì im lặng còn hơn, làm cho họ mất thể diện. Chúng ta phải nhớ rằng, lầm lỗi mà ta thấy nơi tha nhân là phản ảnh những lầm lỗi của chính mình. Vì đã làm người thì ai cũng có cái xấu cái tốt như nhau. Câu tục ngữ suy bụng ta ra bụng người không phải là không có lý. Họ chỉ hơn kém ở chỗ có biết lánh xa những cái xấu và làm những điều tốt hay không mà thôi. Vả lại, ngoại giới phản ảnh tâm trạng của mỗi cá nhân. Lúc ta buồn, vui, hờn, giận thì ngoại cảnh cũng bàn bạc những tâm trạng đó. Một người bất chánh thấy hành động của người khác tương tự như mình đều cho là bất chánh. Nhưng sự thật, vị tắc đã là thế. Như vậy, ta nên hoan hỷ chấp nhận lời chỉ trích đúng dù với thiện tâm hay ác ý. Nhưng khi phải phê bình cái khác, thì ta chỉ nên phê bình với lòng tự ái. Yếu tố thứ 10 đem đến an vui hạnh phúc là hãy tự thanh lọc trước. Trong kinh Dhammapada, Đức Phật dạy: dạy người như thế nào, tự mình hành động như thế ấy. Chính mình hãy tự kiểm soát đầy đủ rồi mới dạy cái khác. Vì kiểm soát được mình mới thật là khó. Thật là hữu lý khi chúng ta lo tròn bổn phận của mình chứ không xen vào công việc của người khác. Nếu chính mình chưa rành công việc thì dù có xen vào để tiếp tay cho kẻ khác thì cũng chỉ làm cho người vướng bận thêm. Lắm khi còn bị người khác oán trách và vô tình ta làm ơn lại mắc oán. Như vậy, ta nên áp dụng câu các nhân tự tạo môn tiền tuyết, mạc vấn tha nhân ốc thượng sương. Nghĩa là mỗi người hãy tự quét tuyết trước sân mình. Đừng thắc mắc tại sao sương rơi trên mái nhà người khác. Để tự cải thiện mình. Khi mình đã được cải thiện, thì tự nhiên đã nêu một gương lành cho kẻ khác. Đức Khổng Tử cũng dạy, lấy tu thân làm căn bản trước khi muốn tề gia, trị quốc hay bình thiên hạ. Nhiều người khi nghe nói Bồ Tát vị tha thì nghĩ rằng cứ đi lo việc cho thiên hạ, tức là trở thành Bồ Tát. Nhưng càng lo việc thiên hạ lại càng xua đuổi, mạt sát. Vì thật ra họ chưa đủ tư cách, đức độ và trí tuệ của một vị Bồ Tát thật sự. Thì ra, muốn trở thành Bồ Tát phải rèn luyện đầy đủ bi trí dũng trước đã. Yếu tố thứ 11 đem đến an vui hạnh phúc là không lo âu phiền muộn. Một sự lầm lẫn đáng trách của con người là quá lo âu cho tương lai và nuối tiếc quá khứ. Đại đức Dhammananda dạy rằng bí quyết của một đời sống hạnh phúc và thành công là cố gắng làm những điều đáng làm trong hiện tại, không lo âu tương lai, không nuối tiếc quá khứ. Chúng ta không thể trở về quá khứ để làm những việc đã rồi, cũng không thể đến trước trong tương lai để thực hiện những chương trình chưa được thực hiện trong hiện tại, hay để xem những gì xảy ra ở đó. Người Anh có hai câu tục ngữ rất phù hợp với bí quyết sống không lo âu phiền muộn này. Họ nói rằng, hãy để cho cái gì đã qua trở về với quá khứ, và đừng bao giờ lo âu về những phiền phức chưa đến. Trong truyền Đăng Lục có ghi, dục tri tiền thế nhân, kim thân thọ giả thị, dục tri lai thế quả, kim thân tác giả thị. Nghĩa là muốn biết cái nhân trong đời sống quá khứ, hãy nhìn cái kết quả ta thu gặt trong hiện tại. Và muốn biết đời sống tương lai như thế nào, thì hãy xem hành động của mình trong hiện tại. Nếu thấy ta có sai lầm trong quá khứ, thì hãy ráng cải thiện lấy mình trong hiện tại. Và muốn cho tương lai huy hoàng, thì cũng hãy tạo điều kiện lành trong chính hiện tại này. Vậy, không cần lo âu tương lai, nuối tiếc quá khứ, hãy sống trong hiện tại. Hãy tạo cho hiện tại một đời sống an lành, vì giây phút hôm nay là hiện thân của cả tương lai lẫn quá khứ. Tóm lại, kiểm soát nội tâm, hành động sáng suốt, thích ứng với hoàn cảnh, khiêm nhường, tiết kiệm thời giờ, kiên nhẫn, dĩ ân báo oán, hòa điệu sống, chấp nhận phê bình, tự giác, không lo âu phiền muộn là những bí quyết của một đời sống hạnh phúc. Thật ra, chúng ta có rất nhiều phương pháp để tạo cho mình một đời sống an lành, nhưng chung quy cũng gói ghém trong lời dạy sau đây của Đức Phật. Giữ thân trong sạch, hạnh phúc biết bao. Giữ khẩu trong sạch, hạnh phúc biết bao. Giữ ý trong sạch, hạnh phúc biết bao. Tất cả được trong sạch, quả thật là hạnh phúc cao quý. Vô thường. Tam tướng, vô thường, khổ não và vô ngã là ba yếu tố căn bản của toàn bộ giáo lý Đức Phật. Thêm vào ba yếu tố này, một mệnh đề thường được giáo lý Đại Thừa đề cập đến là vạn pháp như thị. Thực ra, mệnh đề này không phải là yếu tố mới, mà chỉ là một hệ luận của ba định lý trên. Cũng vậy, khi nói tất cả hữu vi pháp đều khổ não, sabbe sankhara dukkha, chúng ta phải hiểu rằng mệnh đề này chỉ để nhấn mạnh nguyên lý thứ nhất, tất cả hữu vi pháp đều vô thường, sabbe sankhara anicca. Lý vô thường không phải là giáo lý duy nhất của đạo Phật. Vào thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch, một triết gia Hy Lạp Heraclitus đã nói: tất cả đều ở trong trạng thái biến đổi, hay mọi vật đều trôi chảy. Nghĩa là vạn hữu đều bị chi phối bởi luật vô thường biến đổi. Về phương diện hiện tượng giới, chân tính của lý vô thường đã được chứng thực một cách hùng hồn qua kinh nghiệm giác quan của chúng ta. Không có thực tại, chỉ có biến đổi. Tình trạng của mọi cá thể đều bất định, tạm thời và chắc hẳn phải hủy diệt. Trong mỗi sinh cơ bao gồm những yếu tố vật chất và một chuỗi yếu tố tâm linh liên tục. Chính sự phối hợp giữa những yếu tố này tạo ra cá nhân. Mọi người, mọi vật và cả chư thiên vì thế cũng là tập thành duyên hợp. Và trong mỗi cá nhân, sự liên hệ giữa những phần tử tập thành luôn luôn thay đổi, không bao giờ tồn tại trong hai sát na liên tiếp. Khi một cá thể vừa mới tập thành thì sự phân tán cũng đã bắt đầu. Không có một cá thể nào không tập thành, không một tập thành nào không thay đổi, không một thay đổi nào không dị biến, và không một dị biến nào lại không phân tán, hủy diệt. Chu trình đó không sớm thì muộn cũng phải hoàn tất. Nhưng chúng ta có thể hỏi, tại sao vạn hữu đều vô thường biến đổi? Nên biết rằng luật vô thường phổ quát liên hệ mật thiết với định luật nhân quả, trong đó sự hình thành phóng định hủy diệt, và sự hủy diệt phóng định một sự hình thành khác. Như kinh Đại Niết Bàn dạy, cái gì hiện hữu cũng phải có nguyên nhân, điều kiện và hủy diệt. Luật vô thường được biểu thị qua ba phương diện: vô thường của kiếp sống, Vô thường qua sát na, vô thường trong pháp hữu vi. Thứ nhất là vô thường trong kiếp sống. Ngày nay, không ai phủ nhận tính cách bất khả hủy diệt của vật chất. Phật giáo nhìn nhận vạn pháp tồn tại qua ba thời điểm: quá khứ, hiện tại và vị lai. Chính kinh Bát Đạt Ma Pundarika dạy rằng vạn pháp như thị. Về phương diện vũ trụ thì không có bắt đầu, không có chấm dứt, nghĩa là vô thủy vô chung. Thật vậy, khó mà chấp nhận được rằng có sinh từ không hay không sinh từ có. Làm gì có một sự vật tự sinh mà không do những điều kiện đã có sẵn, và cũng không thể có một vật đi đến hủy diệt hoàn toàn. Tuy vậy, về phương diện cá thể, không một ai thoát khỏi định luật vô thường. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy rằng, dù trên không trung, giữa đại dương, hay trong hang sâu núi thẳm, không đâu trên thế gian này có thể tránh khỏi tử vong. Sinh, lão và tử là những bất hạnh lớn lao của kiếp người. Một đời sống được kể là bắt đầu từ khi mới sinh và trải qua các giai đoạn trưởng thành, dị biến, bởi bệnh, lão và cuối cùng chấm dứt bằng cái chết. Vào thế kỷ thứ tư, ngài Vô Trước, một vị luận sư đại thừa sáng lập phái Du Già, đã viết trong Trung Quán Luận là vạn pháp đều tạo thành bởi sự kết hợp giữa nhân và duyên, nên không có tự tánh. Khi sự kết hợp đã bị phân tán, đã bị phân hóa, thì chắc chắn phải có sự hủy diệt. Thân của chúng sanh gồm tứ đại, đất, nước, gió, lửa, và khi tứ đại dung giải thành nguyên tố, thì sự chết sẽ tiếp theo. Thứ hai là vô thường qua sát na. Danh từ sát na được dùng để chỉ thời gian chớp nhoáng của mỗi biến đổi. Theo đại trí luận, thì những sự biến đổi của hiện tượng giới được giải thích một cách rõ ràng như sau. Vạn pháp luôn luôn biến đổi, không một vật gì có thể tồn tại trong hai sát na liên tiếp. Một ngày 24 giờ được tính bằng 6.400.099.980 sát na. Vào thế kỷ thứ năm, Buddha Gosa đã viết trong Thanh Tịnh Đạo như sau. Theo nghĩa rốt ráo, mỗi sát na của sự sinh tồn rất ngắn ngủi, chớp nhoáng như một ý niệm phát khởi, giống như một bánh xe khi lăn chỉ tiếp xúc với mặt phẳng tại một điểm, khi dừng cũng chỉ tựa trên một điểm. Cũng vậy, mỗi sát na sinh tồn của chúng sanh chỉ tồn tại trong một tâm niệm. Khi tâm niệm chấm dứt, thì đời sống chúng sanh ấy cũng chấm dứt. Ở quá khứ, chúng sanh ấy chỉ sống trong một tâm niệm quá khứ, chứ không sống trong một tâm niệm hiện tại và vị lai. Trong hiện tại, chúng sanh ấy chỉ sống trong một tâm niệm hiện tại, không sống trong một tâm niệm quá khứ, vị lai. Trong vị lai, chúng sanh ấy chỉ sống trong một tâm niệm vị lai, chứ không sống trong tâm niệm quá khứ và hiện tại. Như vậy, có một nguyên động lực nào nhờ đó mọi vật biến đổi hay không? Tất cả xe cộ chạy được là nhờ dùng một động cơ. Máy xay chạy bằng gió, quả đất quay quanh trục và quỹ đạo vì ảnh hưởng của nó đối với mặt trời. Ngay cả một ngón tay của ta cũng không tự nó cử động được. Vì thế, động lực của sự biến đổi thể hiện theo một công thức gọi là tứ hữu vi tướng: sanh, trụ, dị, diệt, hay là thành, trụ, hoại, không, gọi là tứ tướng. Theo nhất thiết hữu bộ, bốn tính chất của pháp hữu vi được diễn tả như sau. Trong giai đoạn hình thành, mọi vật được đưa từ tình trạng quá khứ đến tình trạng hiện hữu. Trong giai đoạn duy trì, mọi vật được giữ nguyên tình trạng hiện hữu trước khi đi vào tình trạng vị lai. Trong giai đoạn dị biến, mọi vật trưởng thành và suy vi. Trong giai đoạn hủy diệt, mọi vật bị đưa trở về quá khứ. Tất cả mọi vật thay đổi đều qua bốn tác động trên. Tuy nhiên, có một vấn đề đã được bàn luận sôi nổi trong những thế kỷ sau, khi Đức Phật nhập Niết Bàn, là bốn tính chất sinh, trụ, dị, diệt xảy ra đồng thời hay kế tiếp nhau. Nhất thiết hữu bộ và thượng tọa bộ chủ trương đồng thời, trong khi Sotantika cho là kế tiếp. Thứ ba, vô thường trong Pháp Hữu Vi. Pháp Hữu Vi là tất cả những gì hiện hữu do nhiều nhân và duyên tạo thành. Trong sự biến đổi của Pháp Hữu Vi, chúng ta có thể chấp nhận ngay rằng mọi vật đều có sự sinh diệt, nhưng khó mà thấy được sự sinh diệt đó trong từng giờ, từng phút. Mặc dù mệnh đề vạn pháp giai không có thể được xem như là kết luận cuối cùng của định luật vô thường, nhưng đó cũng chính là một cái bẫy nguy hiểm cho các học giả nghiên cứu đạo Phật. Các học giả Tây Phương dịch chữ không sunyata là hư vô, hay tệ hơn nữa là hủy diệt. Và vì thế, Maha Sunyata Vada bị gán là hư vô luận. Người Phật tử phải hiểu vạn pháp giai không là tất cả các pháp hữu vi trong hiện tượng giới đều biến đổi không ngừng. Ngài Long Thọ, một luận sư Đại Thừa, đã viết trong cuốn Madhyamika: chính vì không mà mọi vật đã trở thành khả hữu. Thiếu nó thì không một vật gì trên thế gian này có thể có được. Nếu vạn hữu không thường biến chuyển thì làm thế nào có sự tiến hóa và phát triển? Và nếu cuộc sống cứ tiếp tục giữ nguyên như lúc bắt đầu, không có hoại diệt, thì kết quả và ý nghĩa của nó sẽ ra sao? Trong cuốn Phật giáo Đại Thừa Cương Yếu, Thượng tọa Suzuki viết: Sunyata không có nghĩa là hư vô như các nhà luận giải đôi khi đã phiên dịch, mà chỉ có nghĩa là điều kiện tính hay tính cách tạm bợ của mọi hiện hữu trong thế giới hiện tượng. Nó đồng nghĩa với Anicca, bất định, hay Pratyaya là duyên. Vì thế, không trong Phật giáo theo nghĩa tiêu cực là vắng bóng của tính cách đặc thù, là phi hữu tính của mọi cá thể, và theo nghĩa tích cực là tình trạng dị biến của hiện tượng giới, là dòng chuyển hóa liên tục, một chuỗi quả nhân bất tận. Không nên hiểu theo nghĩa hủy diệt hay hư vô, vì đối với Phật giáo, hư vô luận chỉ là một thực tại luận ngây thơ. Nhưng một vấn đề được nêu lên là Đức Phật có chủ trương không luận như một vài đệ tử sau này của Ngài hay không? Câu trả lời là Đức Phật không hề lập một môn phái hay một triết luận riêng rẽ nào cả. Ngài cũng không khuyến khích môn đệ của Ngài chủ trương học thuyết này hay môn phái nọ. Ngài chỉ dạy con đường tự giác cho những ai tín nhiệm Ngài. Lời dạy của Ngài không phải để người sau rút tỉa thành những triết phái riêng của mình, rồi cố chấp và bảo thủ, mà chỉ để cho những ai ứng dụng lời dạy đó như một phương tiện cho cứu cánh giải thoát ra khỏi thế giới vô thường giả tạm này. Đối diện với đau khổ, lo âu và sầu muộn là hai thứ phiền não đồng sinh. Ở đâu có lo âu, ở đó có phiền muộn. Chúng đồng hiện hữu và liên kết chặt chẽ trong việc chi phối đời sống con người. Chúng ta phải luôn luôn đối diện với thực tế, nghĩa là không trốn chạy trước thế lực của giặc phiền não. Mặt khác, ta phải tìm cách khắc phục chúng bằng chính sức cố gắng của mình, với sự hỗ trợ của ý chí sắt đá và nhẫn nại kiên trì. Đau khổ của chúng ta do chính chúng ta tạo ra và tích lũy trong tâm hồn bởi bất lực hay không thấu hiểu được những tình cảm sâu kín nội tại trong chúng ta và đánh giá sai lầm đối tượng ngoại giới. Nếu chúng ta có một kiến thức chân chính và trí tuệ thích ứng để nhận thức thực tướng của vạn hữu, nghĩa là thấy hiện tượng ngoại giới đều là vô thường và bản ngã chỉ là vọng tưởng của một tâm hồn chưa được rèn luyện, thì chúng ta đã tiến xa trong việc tìm kiếm một phương thuốc trị liệu căn bệnh phiền não. Phải huấn luyện khối óc và con tim như thế nào để chúng ta có thể hy sinh tự ngã cho mục đích cao cả hơn là phụng sự nhân loại, chúng sinh. Đó cũng chính là một trong những điều kiện giúp chúng ta tìm thấy chân hạnh phúc và thái bình. Nhiều người có những ham muốn, khát vọng, những sợ hãi, lo âu mà không biết làm thế nào để thanh lọc. Hay tệ hơn nữa, có khi họ không dám nhìn nhận thực trạng đó ngay với chính lương tâm mình. Nhưng dẫu họ có lẩn tránh thì cũng vô phương, vì thực trạng ấy vẫn hiện hữu và bành trướng ảnh hưởng. Cũng có khi vì không biết nguyên nhân tâm bệnh của mình, họ đã dùng những phương pháp trị liệu sai lầm để đè nén những cơn khủng hoảng tinh thần. Nhưng càng đè nén, những tình cảm này là tìm lối thoát bằng cách làm xáo trộn sinh hoạt cơ thể để trở thành thông bệnh. Đó là trường hợp một người tìm quên sầu muộn của mình trong rượu chè, cờ bạc, hay dùng những thứ dược phẩm có khả năng làm lắng dịu phiền não trong chốc lát như các chất ma túy, cần sa. Phương pháp trị liệu này không những không có hiệu quả lâu bền cho tâm bệnh mà còn làm cho cơ thể suy nhược thêm. Tất cả bệnh trạng tâm vật lý ấy đều có thể chữa trị bằng phương pháp rèn luyện tinh thần, tức là thiền định. Vì một tâm hồn chưa được rèn luyện kỹ càng là nguyên nhân của mọi phiền não. Trước hết, chúng ta cần phải can đảm chịu đựng mọi khổ đau, không nên tỏ ra cho người khác biết những lo âu, sầu muộn của mình. Vì làm như thế đã không lợi ích gì cho mình mà còn gây thêm phiền lụy cho kẻ khác. Từ khi người mà ta tiết lộ tâm trạng riêng tư là người khách quan, sáng suốt, có thể giúp chúng ta phấn khởi tinh thần để chiến đấu tích cực hơn. Nhưng sự thật đã chứng minh rằng, nhiều người đánh mất tình bằng hữu chỉ vì thổ lộ quá nhiều lo âu, phiền muộn của mình cho bạn biết. Thật là cao đẹp nếu chúng ta biết giữ sắc diện trầm tĩnh và tươi cười dù đã gặp nhiều khó khăn trở ngại. Điều này không phải không thể thực hiện được nếu chúng ta thực sự cố gắng. Bất hạnh của chúng ta phát xuất từ nhận thức sai lầm về bản chất và mục tiêu tối hậu của cuộc sống. Chính vô minh chi phối nhận thức sai lầm này để đưa đến kết quả là tà kiến và tà tư duy. Quan niệm và tư tưởng sai lầm thì lời nói và hành động cũng sai lầm, tức là tà ngữ và tà nghiệp. Cũng chính quan niệm và tư tưởng sai lầm đưa đến cố gắng sai lầm là tà tinh tấn, và nuôi mạng sai lầm là tà mạng. Vì nhận thức đóng một vai trò quan trọng trong việc định đoạt một đời sống hạnh phúc hay khổ đau như thế, nên Đức Phật đã dạy rằng, ở đâu có phiền muộn lo âu khởi sinh, chúng chỉ khởi sinh nơi cả thiểu trí, chứ không khởi sinh nơi người trí tuệ. Nếu tư tưởng tiêu cực sinh ra lo âu, sầu muộn, và tư tưởng tích cực đưa đến hy vọng, lý tưởng, thì sự lựa chọn một trong hai mẫu tư tưởng này hoàn toàn tùy thuộc nơi ta. Và như thế, nếu cố gắng, mọi người có khả năng kiểm soát được những sinh hoạt nội tâm của mình. Những định luật thiên nhiên từ ngoại giới có thể chi phối chúng ta mọi phương diện, nhưng không thể chi phối được tư tưởng của chúng ta. Sự thật, ngay cả đời sống vật chất ngày nay cũng không còn lệ thuộc ở thiên nhiên, vì khoa học đã một phần nào chế ngự được ảnh hưởng của tạo hóa. Những bệnh tật nguy hiểm, những thiên tai khủng khiếp mà ngày xưa được xem là hình phạt của trời đất hay là cơn thịnh nộ của quỷ thần đã bị nhân loại làm chủ. Nếu đời sống tinh thần đã do ta hoàn toàn chủ động và ngay cả vạn pháp cũng duy tâm tạo, thì tất cả những bệnh trạng của tâm hồn đều có thể chữa trị được dễ dàng như y học chữa thân bệnh. Người ta có lý khi nói rằng Lo âu làm cho con người chóng già hơn 5 tháng. Băn khoăn sợ hãi ở mức độ bình thường là bản năng tự vệ. Nhưng nếu để chúng trở thành những nguồn động lực thường trực chi phối chúng ta mà chúng ta không có thể kiểm soát được thì thật là nguy hiểm. Vì chúng có thể làm đảo lộn mức sinh hoạt bình thường của quần máy tâm vật lý và có khi làm cho nhiều người cuống trí điên loạn. Các nhà y học cho biết phần đông bệnh thần kinh gây ra do bị lo sợ chi phối thường xuyên. Thậm chí có người không đủ nghị lực để phấn đấu với giặc phiền não. Họ đã tìm lấy cái chết như một lối thoát cuối cùng. Nhưng Đạo Phật dạy rằng lẫn trốn thực tế như vậy là vô ích. Vì thực ra khi chết, họ vẫn cất chứa mầm mống phiền não như một tên tội phạm vượt ngục. Anh ta khó có thể sống an lành khi án trạng vẫn còn. Chỉ khi nào được phóng thích, anh ta mới thoát được cảnh tù đài. Cũng vậy, chỉ khi nào phiền não chấm dứt, chúng ta mới được an vui tự tại. Khổ đau và sầu muộn chỉ là những kết quả của nhân bất thiện ta đã tạo ra từ trước. Đức Phật dạy rằng người trí thức chỉ sợ nhân chứ không sợ quả. Nghĩa là điều mà chúng ta cố gắng không phải để trốn tránh trách nhiệm về hành động sai lầm của ta đã làm, nhưng để tránh gieo thêm những nhân bất thiện mới. Như một người vay một số tiền phải vui vẻ tìm cách trả món nợ ấy, vì đó là bổn phận tất nhiên, không phải lo âu, sợ sệt hay miễn cưỡng trốn tránh, và hay hơn hết là không nên vay thêm nợ mới. Đức Phật không còn bị chi phối bởi những phiền não nội tâm. Tuy vậy, đôi khi Ngài vẫn còn gặp phải những trở ngại từ bên ngoài đưa đến. Nhưng Ngài luôn luôn bình tĩnh đối diện với mọi trở lực bất cứ từ đâu tới. Một hôm, Ngài cùng Đại Đức Ananda vào khất thực trong thành Kosambi, bị Hoàng hậu Maganda xúi dục dân chúng trong thành. Hãy gặp Đức Thế Tôn và đệ tử Ngài ở đâu thì phải tìm cách hạ nhục và phỉ báng. Ngay như vậy, Đại Đức Ananda bạch với Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, người trong xứ này hủy báng chúng ta, vậy chúng ta nên đi xứ khác. Này Ananda, nếu người ở xứ đấy cũng hủy báng chúng ta, bây giờ chúng ta phải làm sao? Bạch Đức Thế Tôn, chúng ta lại đi đến xứ khác nữa. Này Ananda, nếu lâu ấy người ta cũng hủy báng thì sao? Bạch Đức Thế Tôn, chúng ta lại đi xứ khác nữa vậy. Đức Thế Tôn liền ôn tồn bảo Đại Đức Ananda rằng: Này Ananda, làm như vậy không phải đâu. Việc gì sanh ở nơi nào thì diệt ở chỗ đó. Chúng ta phải ở đây nhẫn nhịn cho đến bao giờ họ hết hủy báng rồi hãy đi. Như vị võ tướng dũng cảm xông pha nơi trận mạc, không sợ gươm đao, không khiếp tên đạn, chúng ta hãy thản nhiên bình tĩnh trước những lời phỉ báng của kẻ khác. Như vậy, thái độ của bậc trí thức là không sợ khổ đau. Chúng ta phải sáng suốt tìm ra nguyên nhân nào làm cho chúng ta lo âu, sầu muộn, để dùng một biện pháp thích nghi, khả dĩ tận diệt gốc rễ của chúng, chứ không cần lẩn tránh hay tự phàn nàn, phiền trách. Một nhà phân tâm học nổi tiếng người Anh khi trả lời một sinh viên câu hỏi phương pháp nào hoàn hảo nhất để khắc phục lo sợ, ông ta nói: hãy cố gắng làm lợi ích cho tha nhân. Cậu sinh viên rất đổi ngạc nhiên trước câu trả lời đó. Nhưng nếu anh ta xét kỹ và áp dụng định luật bất khả đồng hiện hữu trong tâm lý học, nghĩa là hai tư tưởng đối nghịch không bao giờ khởi sinh đồng một lúc, chúng chỉ có thể thay thế hay kế tiếp nhau. Nhưng khi có tư tưởng này thì không thể có tư tưởng kia. Như thế, khi tâm hồn ta mang tư tưởng vị tha thì không có sự hiện hữu của tư tưởng ích kỷ. Và như chúng ta đã đề cập ở trên, tư tưởng tiêu cực, vị kỷ là nguyên nhân của mọi lo âu sợ sệt. Thật vậy, đúng như lời nhà phân tâm học, phương pháp hoàn hảo nhất để loại trừ lo sợ là cố gắng làm lợi ích cho tha nhân. Đức Phật là bằng chứng cụ thể nhất chứng tỏ rằng Ngài đã thoát ly được phiền não nhờ hy sinh đời sống vị kỷ để thực hiện lý tưởng vị tha. Nếu chúng ta biết cách xoa dịu đau khổ của kẻ khác, thì chúng ta đã xoa dịu đau khổ của chính mình. Một người thật sự muốn được hạnh phúc, không nên phá hoại hạnh phúc của kẻ khác. Tìm hạnh phúc bằng cách lừa đảo, hãm hại kẻ khác là phương pháp sai lầm. Bởi vì ta có thể lừa dối vài người bất cứ khi nào, và tất cả mọi người trong một thời gian nào đó, nhưng ta không thể lừa dối tất cả mọi người mãi mãi. Tất cả những ham muốn, khát vọng, những cố gắng, nỗ lực của con người hầu như đều nhắm vào việc tìm kiếm một đời sống hạnh phúc. Nhưng nếu quá vị kỷ, tư lợi, người ta có thể dẫm đạp lên hạnh phúc của tha nhân. Và khi bị kẻ khác phản ứng không thuận lợi cho mình, người ta dễ sinh ra bất mãn, nóng nảy hay hung dữ. Như thế, hóa ra khi đi tìm hạnh phúc, vô tình họ đã rước lấy thêm phiền lụy. Vì một người không thể có hạnh phúc khi nội tâm chứa đầy bất mãn, sân hận và sợ hãi. Phương pháp duy nhất để diệt trừ những tệ trạng này là phá ngã chấp và tạo cho mình một cuộc sống đầy bác ái vị tha. Phật giáo và sự thờ cúng. Khi thấy Phật tử đến chùa lễ bái, hay những nhà sư đang kính cẩn nghiêng mình trước đài sen, trong khung cảnh trang nghiêm tịch mịch, đầy trầm hương nghi ngút, chắc hẳn có người hỏi rằng Phật tử có cầu nguyện hay không, họ làm gì khi đến chùa, và thái độ của người Phật tử ra sao đối với sự nguyện cầu. Trước hết, chúng ta phải biết cầu nguyện là gì. Đó là một danh từ có nhiều nghĩa. Trong các tôn giáo tin tưởng và thờ phụng Thượng Đế, xem Thượng Đế là một đấng tối cao, toàn năng, toàn thiện, toàn tri, đã dựng thế gian và được coi là thủy tổ muôn loài, thì cầu nguyện có nghĩa là thỉnh cầu ở nơi Ngài một sự chỉ đạo, hộ trì hoặc cầu xin Ngài ban cho sức khỏe, hạnh phúc, thịnh vượng, bình an, và đôi khi cầu xin Thượng Đế tha thứ những tội lỗi đã vi phạm. Chúng ta có thể nói ngay rằng, vì người Phật tử không tin tưởng nơi thần linh hay bất cứ một đấng quyền uy ban ơn giáng phước nào, nên cầu nguyện cũng không có một ý nghĩa như trên. Mặt khác, Phật tử tin tưởng ở nghiệp lực, theo đó hạnh phúc hay đau khổ đều là kết quả của hành động, lời nói, ý nghĩ mà mỗi cá nhân tạo ra có ý thức. Đó là một luật tự động vận hành, chứ không do một ai hướng dẫn, sắp đặt hay an bài. Vì tự động vận chuyển theo luật đắc nhất định, nên nó không thể thiên vị, thương tình hay tội nghiệp mà tha thứ cho những ai đã vi phạm. Cũng theo luật này, tức là nghiệp, thì tội lỗi không thể tha thứ bởi một động lực bên ngoài, mà chỉ được sửa sai bằng một pháp đối trị là phước thiện. Bởi vì tội lỗi theo Phật giáo không phải gây ra bởi vi phạm hay bất tuân những định luật do một đấng tối cao nào đó bày ra cho loài người, mà chính vì tự mình hành động sai lầm qua thân, khẩu và ý để đưa đến ô nhiễm và phiền não. Như vậy, không có vấn đề cầu nguyện trong Phật giáo theo nghĩa thông thường, tức là cầu xin Thượng Đế ban ơn tha tội. Vì mỗi người phải chịu trách nhiệm với chính mình chứ không ai khác, về những hành động tội phước, lành, dữ do mình tạo ra. Thế thì người Phật tử làm gì khi đến chùa? Nếu là Phật tử chân chính, chắc họ không đến chùa để cầu nguyện. Chúng ta hãy theo dõi những người Phật tử đến viếng chùa để xem họ hành động như thế nào và ý nghĩa những hành động ấy ra sao. Trong Phật giáo, không ai buộc Phật tử phải đến chùa vào một ngày nhất định. Họ có thể đến lúc nào họ muốn, nhưng phần đông Phật tử đi chùa vào những ngày lễ sám hối, rằm và 30, vì họ thích tập thể hơn là đơn độc. Họ thường mặc áo trắng, lam hay nâu, thì đó là những màu sắc tượng trưng cho thanh tịnh, giản dị và khiêm nhường. Họ đem cả hương, đèn, trầm và hoa quả kính cẩn đi vào chánh điện. Nơi đó, một tượng Phật uy nghi được trang trí ở chỗ cao trọng nhất. Họ thành kính dâng những lễ vật lên Đức Phật. Hình tượng tự nó không phải là vật thờ cúng, mà chỉ là hình ảnh tượng trưng cho họ tưởng niệm đến Đức Phật. Thực ra, dù có hình tượng hay không, họ cũng tôn thờ Đức Phật. Hình tượng chỉ có tác dụng giúp họ dễ chú ý và định tâm hơn. Vì thế, tuy dùng hình tượng để thờ cúng, nhưng người Phật tử không có thái độ như tín đồ của vật tổ giáo, thờ cúng những vật như cây, núi, đá, sông, vân vân. Những ai xem đạo Phật là tôn giáo thờ cúng hình tượng là vô căn cứ và thiếu sáng suốt. Một điểm đáng chú ý nữa là người Phật tử lễ bái tượng Phật không có nghĩa là họ tin rằng Đức Phật sau khi nhập diệt vẫn còn hiện diện trên thế gian để thị hiện trong các pho tượng, khiến cho các pho tượng này trở nên linh ứng, có thể hộ trì cho những người lễ bái hay quở phạt những người bất tôn kính đối với Ngài. Hình tượng chỉ để nhắc nhở lại những hình ảnh sống động lúc Đức Phật còn tại thế, như lúc tham thiền nhập định, lúc chuyển pháp luân, lúc trì bình khất thực, lúc nhập diệt vân vân, khiến cho người Phật tử có cảm tưởng được đối diện với chính Đức Thế Tôn. Cũng vì thế mà việc đắp tượng phải làm thế nào để diễn tả được những vẻ từ bi hỷ xả của Đức Phật. Nếu không, hình tượng có thể làm sai lạc trí tưởng tượng của người sơ cơ. Mặc dầu Đức Phật đã nhập diệt, nhưng đời sống và giáo pháp của Ngài vẫn còn có một ảnh hưởng lớn lao đối với nhân loại ngày nay. Ảnh hưởng đó sống động và thực tế đến nỗi người Phật tử có cảm tưởng như Đức Phật còn tại thế. Có người muốn biến cảm tưởng đó thành sự thật bằng cách cúng các vật thực đến Đức Phật, mặc dù họ thừa biết rằng Ngài không thể thọ dụng. Linh động hóa như vậy rất hữu ích, vì người Phật tử càng vững tin và tinh tấn trên đường đạo, đồng thời